cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1179, theo nam nhân cùng con trai, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Hoàn Hoàn, mới vừa rồi em nói gì với Diệp Y Y? Anh thấy mặt à ta đen sạm lại cả rồi. Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Hoàn Hoàn trở lại, lập tức chạy theo truy hỏi. Diệp Hoàn Hoàn nhún vai một cái, không nói gì cả, à nói phải đào em, để cho em ra điều kiện. Em bảo à ta dùng Diệp ra để đổi. À, khóe miệng Diệp Mộ Phàm nhất thời co giật một cái, em. Ngoan độc, khó trách Diệp Y Y tức đến như vậy. Diệp Hoàn Hoàn tiện tay cầm một ly nước uống tại quầy ba lên, Diệp Mộ Phàm lập tức đem thức uống trong tay nàng đoạt lại, sau đó đưa lên một ly khác, trong thức uống này có chút cồn, em uống cái này, nước xoài, anh mới bảo nhân viên pha chế ép riêng cho em đấy. Diệp Hoàn Hoàn, nàng đã uống một bụng nước trái cây rồi, ước chừng sau nửa giờ, mọi người uống một chút rượu, trò chuyện hưng phấn, bầu không khí được đẩy lên cao nhất. Dựa theo thông lệ tiếp đó cũng không thiếu hoạt động mang tính chất giải trí, căn bản là sẽ tổ chức đến nửa đêm mới kết thúc. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó cùng Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, ca chờ lát nữa đến vũ hội hóa trang, em sẽ không tham gia. Diệp Mộ Phàm lầu bầu, em trở về sớm như vậy để làm gì? Diệp Hoàn Hoàn, theo nam nhân và con trai của người ta nha. Diệp Mộ Phàm đều hận không thể tắt miệng mình một cái, đã sớm biết câu trả lời, mà còn hỏi dư thừa. Diệp Hoàn Hoàn cười khẽ, các người lại không cho em không say không về, vậy em trở về với nam nhân của em cùng con trai em cũng không có gì xấu chứ. Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ không có cách nào phản bác, đang nói chuyện điện thoại cá nhân của Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên vang lên, là điện thoại của Hứa Dịch. Ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn nhất thời khẽ biến, không phải là Tư Dạ Hàn lại xảy ra vấn đề gì rồi chứ. Ca, em có điện thoại. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng cầm điện thoại di động đi tới nơi an tĩnh một chút. Diệp Hoàn Hoàn, alo, Hứa quản gia, sao vậy? Điện thoại di động mới vừa kết nối, đầu kia lập tức truyền tới âm thanh như muốn khóc của Hứa Dịch. Hoàn Hoàn tiểu thư, cô hơi hơi thu liễm một chút đi. Hả, tôi thế nào? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy ngơ ngác. Hứa Dịch lầu bầu mở miệng, bát quái của cô cùng vị Giang Yên Nhiên tiểu thư kia truyền đi khắp nơi trên mạng. Hơn nữa hiện ở trên mạng, tất cả các thiếu nữ đều muốn. Diệp Hoàn Hoàn, muốn ngủ với tôi, sinh con cho tôi ư? Hứa Dịch, cô cũng biết à, Diệp Hoàn Hoàn tỏ vẻ vô tội, tôi cũng rất bất đắc dĩ có được không? Tôi đây không phải là sợ gương mặt này của tôi trêu chọc người khác phái nên mới cải nam trang hay sao? Ban đầu anh cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt mà. Hứa Dịch, đó là tôi quá ngây thơ rồi. Diệp Hoàn Hoàn, Hứa Dịch, vậy thủ hạ của cô Cung Húc và Lạc Thần, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Hoàn Hoàn có chút cạn lời, tôi cùng bọn họ có thể có chuyện gì xảy ra? Hai người này đều là đại nam nhân. Hứa Dịch than thở, Hoàn Hoàn tiểu thư, cô vẫn là nên xem tin tức một chút đi. Thế nào? Diệp Hoàn Hoàn hoài nghi mở trang web ra thử gõ một vài từ khóa. Sau khi xem xong tin bát quái mới nhất, ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa đều mù rồi. Hiện tại trí tưởng tượng của giới truyền thông đều phong phú như vậy sao? Nếu như là bát quái nàng và Giang Yên Nhiên thì coi như xong đi, loại tin đồn thất thiệt giữa nam và nữ trong giới này quá thường gặp. Coi như, góc truyện audio.com, có cẩn thận hơn nữa, phóng viên cũng sẽ tự mình liên tưởng ra một vài xì căng đan quan hệ bất chính, câu view một hồi cũng không có mấy người chú ý, không hại đến đại thể. Nhưng mà, liên tưởng nàng cùng Lạc Thần và Cung Húc, cái thao tác này, sợ là muốn đẩy nàng vào chỗ chết mà. Nam cao tầng chơi quy tắc ngầm với nam nghệ sĩ, đây là tai tiếng đủ để tạo thành phong sát. Đến lúc đó không chỉ là chính bản thân nàng, ngay cả tất cả các nghệ sĩ nam dưới tay nàng cũng đều sẽ bị liên lụy. Cách chương.